This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Ca phụ trách. Mời quý vị đến cùng với chương trình và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú, nhập tịch hoặc là tai nạn thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào nói chuyện cùng với luật sư Michael Ca trên làn sóng quý vị nha. Từ phòng vi âm như thường gửi lời mến chào luật sư Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào anh chị. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý của đây. Một ngày sau chúng em radio sự đó là dạ.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, Michael khỏe, cảm ơn luật sư.
Dạ. Thưa quý thính giả, luật sư Cao có văn phòng được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Hoa Kỳ dạng EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều những gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ. Và rất là nhiều những gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Nếu quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Ca phụ trách, quý vị có thể gọi vào cho chương trình nhé. Và thưa luật sư, bây giờ thì có vị khách đầu tiên của chương trình chắc là như thường xin phép và đón trước nha. Hello. Xin mời ạ. Quý vị có thể gọi trở lại nhé, số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa luật sư, đầu chương trình thì không biết là luật sư có gì cập nhật hay không trước khi Như Tuyền tiếp tục đón điện thoại của quý vị.
Dạ vâng, nếu mà có điện thoại thì Như Tuyền cứ bắt nha.
Dạ.
Nói chung là gần đây thì bên, tại vì trong tuần này mà cô có 3 cái phỏng vấn ở Dallas, so, tuần này nói chung ở trên này 2-3 ngày Như Tuyền. Cái phỏng vấn rất là tốt nha. Gần đây Sở Di trú mình nộp tháng 1, mà giờ tháng 4 đi phỏng vấn rồi 3 tháng. Này là vợ chồng mấy chú quốc tịch gì khi 3-4 tháng. Rất là tốt cho những hồ sơ nộp ở Houston và Dallas. Gần đây từ 3-8 tháng là đi phỏng vấn rồi. So sánh cách đây 3-4 năm thì bây giờ rất là tốt như vậy nha.
Dạ, như thế thì tốt quá. Vâng, thưa quý thính giả, mời quý vị gọi bài cho chương trình nhé. Qua số điện thoại duy nhất của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Cao có các văn phòng tại Việt Nam, Houston cũng như là tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall và một văn phòng trong Asia Times Square, thưa quý vị. Khi quý vị gọi vào chương trình trực tiếp thì những câu hỏi của quý vị sẽ được luật sư trả lời trên làn sóng. Và ngoài giờ hội thoại thì khi mà quý vị cần đến sự giúp đỡ của văn phòng thì Như Tuyền sẽ gửi các số điện thoại của văn phòng đến cho quý vị trong cuối giờ nha. Và đến với văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị cũng biết là nhân viên của luật sư Michael Cao thì thông thạo hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, cho nên rất là thuận lợi cho để mà nói chuyện với quý vị cũng như là hướng dẫn tư vấn với quý vị. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Dạ.
Mời chị.
Dạ, em tên Thảo, em muốn hỏi luật sư Michael Cao là cái hồ sơ của anh chị em đó chị.
Chị nói đi.
Thì bây giờ em thấy mấy năm rồi nó đứng yên, nó không có mua bên gì hết. Thì nếu như mà vậy mấy cái đứa trẻ mà nó ăn theo nó quá tuổi, nó quá ấy thì mình có được cứu xét hay được gì không chị hết?
Dạ, thứ nhất đó là diện anh chị em và những cái diện khác của theo bảo lãnh gia đình. 2-3 năm thì chắc không có đâu, nhưng mà nếu chuyện 6-8 tháng mà nó không có di chuyển thì có. Trong cái thời điểm COVID nó đi rất là chậm, thì những cái diện bảo lãnh thân nhân gia đình ví dụ như là ba má, ba lãnh con, cho em mốt, anh chị em, FHBB, vân vân. Cái câu hỏi là giờ nó không có chạy nữa, mà giờ bé càng ngày càng lớn tuổi, bây giờ trên 21 thì sao, thì yes, nó có thể ảnh hưởng hồ sơ, là tại vì trên luật trên 21 không được ăn theo ba má. Ăn thua là cái luật mà CSPA có bảo vệ được không? Tuy nhiên là nếu mà hồ sơ không chạy, CSPA chưa chắc là bảo vệ được, là tại vì cái tuổi mà một khi nó chạy rồi mà chịu lại thời gian, tại vì visa chưa tới, ví dụ như visa chưa tới đi, chưa khóa được tuổi mà giờ thời gian nó cứ giữ nguyên vậy, nó không chạy, thì đương nhiên là bé lọt trên 51 là sẽ bị lọt lại. So, cái đó là một cái vấn đề rất là lớn. Yes, hồ sơ bị ảnh hưởng, và yes, mấy đứa bé sẽ có thể là bị lọt lại. Yeah.
Chị có câu hỏi nào nữa không?
Dạ không, cảm ơn chị.
Rồi, cảm ơn chị
dạ,
Thảo
cảm ơn luật sư
đã gọi vào chương trình. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin nhắc với quý vị là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư Cao nghe nhé. Những câu hỏi liên quan đến di trú nhập tịch cũng như là tai nạn, ví dụ như tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì văn phòng luật sư Cao sẽ bên vực quyền lợi cho quý vị một cách đúng đắn nhất. Vâng, số điện thoại một lần nữa, số điện thoại duy nhất của chương trình trực tiếp nhé, 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa quý thính giả, quý vị cũng biết luật sư Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư Cao nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999. Và luật sư Cao vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Và khi mà quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực này, thì với những năm kinh nghiệm trong nghề, luật sư sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị, giúp cho những hồ sơ của quý vị được một cách suôn sẻ. Thưa luật sư, vâng, xin được mời một vị vừa gọi vào chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh. Anh cho biết tên và câu hỏi luôn nhé. Luật sư Cao đang nghe.
Tôi là tên anh.
Dạ anh nói đi.
Dạ tôi có chào lên rồi. Thì visa của hồ chiếu của Việt Nam rồi hết hàng. Bây giờ
có thể nhờ phòng giúp cho. Ok, so là visa về Việt Nam hay là visa qua Mỹ vậy chứ?
Visa bên Việt Nam thì qua du học bây giờ là hết hàng.
Nghĩa là visa qua Mỹ du học ở Mỹ. Mà về Việt Nam thì bây giờ cái visa đấy hết hạn hay là đang ở Mỹ?
Đang ở Mỹ, nhưng mà bây giờ là, bây giờ đã ra trường rồi mà nó hết hàng rồi, họ chưa nhận, bây giờ nói cái visa hết hàng rồi.
Ok, so trong cái thời điểm mà du học sinh, cái đơn nghị 20 mình đã học xong, đã ra bằng, thì bây giờ cái câu hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra, thì sau khi ra trường có bằng, thì thông thường là trường và sở di trú sẽ đồng ý cấp cho mình thêm một cái thời điểm để học tập, nó gọi là Optical Practical Training, là OPT đó. OPT thường thường là 12 tháng hoặc là có thể tới 36 tháng. Nhưng mình phải kiếm một cái công ty đứng ra bảo trợ. Thì không biết là trong cái thời điểm này chưa, OPT chưa, đang tập giờ không, hay là ngoài cái thời điểm đó rồi chú?
À, không, bây giờ là coi như là ra trường rồi. Coi như thi bằng, chúng là thi bằng làm việc ở Arlington đồng sống chú cả rồi. Thì giờ cái bạn ấy chờ cái hồ chiếu ra đi xin việc thì họ nói hồ chiếu hết hàng, thành ra họ chưa cho.
Hồ chiếu Việt Nam hết hàng?
Hồ chiếu Việt Nam qua du học là hết hàng. Ví dụ như là qua đây năm mấy đó mà chưa bây giờ hết chuyện này hết hàng.
Thì cái câu hỏi là
bây giờ làm sao để xin cái visa cho họ hàng thế một năm hay mấy tháng thì để xin việc ở đây.
Xin gia hạn hộ chiếu hay là xin lại
visa du học? Hộ chiếu. Yeah.
Oh, là renew, là xin lại, gia hạn lại hộ chiếu Việt Nam.
Yeah.
Oh, yeah, yeah. Nếu mà hộ chiếu Việt Nam hết hạn thì làm việc với lãnh sự của Việt Nam. Chắc là ở Houston, ở San Francisco đó. Thì làm việc với người ta thì người ta sẽ gia hạn lại hộ chiếu cũ thôi. Miễn sao là có hộ chiếu cũ thì thường thường là gia hạn rất dễ.
Không, không, không. Vì không biết chỗ, nhưng mà có người ở lại bây giờ ra nhờ luật sư di trú, họ sẽ giúp đỡ cho.
Yeah, nói chung là renew hộ chiếu Việt Nam thì cũng không có khó đâu. Miễn sao là mình có cái hộ chiếu cũ thì văn phòng có thể giúp được, hoặc là nhờ mấy cái dịch vụ mà làm việc với bên lãnh sự đó thì người ta có thể giúp được. Yeah.
Và bây giờ tôi thì đã chọn ra là văn phòng.
Dạ văn phòng thì có gì cần thì cứ liên lạc với văn phòng hẹn trước đi nha. Trước khi ra rồi cứ gọi số điện thoại. Dạ.
Cảm ơn luật sư rồi.
Dạ. Dạ.
Rồi cảm ơn chú đã gọi vào. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Cao, văn phòng trong Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Còn số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Hoặc là quý vị cũng có thể email về cho văn phòng luật sư Cao tại địa chỉ điện thư là info@cao.law.com quý vị nha. Và trở lại với chương trình thì Như Tuyền cũng xin nhắc số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý vị gọi vào. 214-341-5943. 214-341-5943. Luật sư Marco Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú, nhập tịch và tai nạn. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Luật sư Cao. Dạ, tôi tên Trung. Dạ. Tôi tên Trung, tôi xin hỏi luật sư là tôi là diện đi định cư, bảo lãnh định cư. Nhưng mà khi mà đi thì cái bảo cái thẻ xanh nó sai, nó đảo từ cái middle name với cái first name, nó lẫn lộn nhau. Nhưng mà tôi có làm đơn lên sở di trú và đã đi lăn tay hôm nay 3 tháng mà chưa thấy họ gửi cái thẻ mới về, thì không biết rằng thì người ta gửi về hay là mình có thể liên lạc ở đâu như thế nào ạ. Xin cảm ơn.
Mình có nộp cái đơn I-90 đúng không? I-90.
Dạ, làm đơn rồi đi lên văn phòng sở di trú ở Dallas chụp hình lăn tay lại rồi.
Dạ, thì
cách
thường
này 3 tháng nhưng mà chưa.
Dạ, thường thường cái đơn đó từ 6 tới 12 tháng, cái đó khó nói lắm. Dạ.
Tức là từ 6 tới 12 tháng nè.
Dạ, cái đơn ai này thì nó lâu, hiện tại nó hơi lâu.
Vâng, tại hôm trước làm thì người ta nói trong vòng 90 ngày mà tôi thấy này là 3 tháng rồi chưa thấy.
Dạ. Nói chung là sở di trú không có chính xác đâu anh ơi.
Vâng.
Dạ.
Thế thì mình cứ chờ hay là mình có cái chỗ nào để mình liên lạc, mình hỏi thăm không ạ?
Dạ, mình chờ anh. Anh có thể là gọi cái số 800 của sở di trú, nhưng mà nó cũng nói hẳn là chắc là mình phải chờ anh, tại vì mới được có 3 tháng. Dạ.
Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Dạ, vâng. Cảm ơn anh đã gọi vào. Vâng, xin nhắc số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý vị gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú, nhập tịch và tai nạn nha. 214-341-5943. 214-341-5943. Mời quý vị gọi vào nha. Chúng ta đang... Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh, luật sư Cao đang nghe.
Hello.
Dạ, anh cho biết tên và đặt câu hỏi luôn đi ạ.
Tôi tên Sơn, dạ xin... Tôi hỏi luật sư Cao là như mình thi đậu quốc tịch á, con mình dưới 18 tuổi thì mình có phải cần làm đơn để cho nó nhập theo mình không?
Bé có thẻ xanh anh?
Dạ có, bé có thẻ xanh.
Bé sống chung với anh?
Dạ, dạ.
Ok, dạ. Trên luật á, thì bé ăn theo ba đó. Miễn sao ba nó vô quốc tịch trước khi bé 18 tuổi thì bé sẽ ăn theo. Nhưng nếu mà mình muốn bằng chứng, nếu mà mình muốn chắc chắn, thì một, mình làm hộ chiếu cho bé. Hai là mình làm cái bằng quốc tịch cho bé. Okay. Nhưng mà trên luật pháp là cái ngày mà ba ruột của bé vô quốc tịch thì là bé ăn theo cái ngày đó. Nếu mà bé dưới 18 mà có thể sinh và sống chung với bà. Dạ.
Nhưng mình muốn làm cái bằng quốc tịch cho bé thì mình phải làm đơn ha?
Dạ, nếu anh muốn cái bằng quốc tịch đó, thì anh sẽ điền cái đơn N600. Nếu mà anh muốn xin hộ chiếu thì anh không cần điền cái đơn đó. Anh chỉ có cần cái bằng chứng là cái thẻ sinh rồi anh vô quốc tịch. Rồi khai sinh của bé anh ra bưu điện anh làm. Dạ,
dạ, dạ, dạ, cảm ơn một chút. Dạ,
dạ,
dạ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin nhắc. 214-341-5943. 214-341-5943 là số điện thoại trực tiếp để quý vị gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú, nhập tịch và tai nạn nha. Những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực này thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị. chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50, tức là chúng ta còn khoảng 20 phút nữa, nên quý vị có thể gọi vào cho những lĩnh vực này nhé. Thưa luật sư, trong lúc chờ đợi quý thính giả thì luật sư có cần nhắc nhở gì, những câu hỏi hay là những tình huống nào mà luật sư hay gặp ở trong công việc, luật sư có thể chia sẻ với quý vị được hay không ạ?
Trong công việc thì Michael chỉ có thấy thôi nha, nhưng mà gần đây dường như là cái thi quốc tịch nó dễ hơn. Mọi người người làm việc với sở di trú phỏng vấn thì tại vì gần đây bên văn phòng làm rất là nhiều cái hồ sơ N400 là đi thi quốc tịch. Không biết lý do tại sao khách hàng nộp đơn nhiều, nhưng mà khi mà Michael đi chung thì cái cảm giác là Michael thấy là những người phỏng vấn gần đây nhiều như người ta dễ dãi hơn nhiều về vấn đề câu hỏi, về vấn đề thi vân vân, về vấn đề tiếng Anh, nói chung là người ta cũng dễ hơn nhiều như tiền.
Như thế thì cũng tốt quá. Nếu mà những người mà đi thi quốc tịch mà họ nói là ồ thi tiếng Anh khó quá, thì những điều kiện nào để họ có thể thi tiếng Việt được, thưa luật sư? Họ phải hội đủ những điều kiện như thế nào?
Một người muốn đi thi quốc tiếng Việt phải có hai cái điều kiện. Một là 20-50, hai là 15-55, 20 năm thẻ xanh và 50 tuổi. Khi nộp đơn thì khi mà đi phỏng vấn thì sẽ được đi thi bằng tiếng Việt, nghĩa là mang người thông dịch theo khi đi phỏng vấn. Hoặc là 15 năm thẻ xanh và trên 55 tuổi khi nộp đơn thì mình sẽ được mang người đi thông dịch và đi thi bằng tiếng Việt.
Thế cái người thông dịch đó nếu là anh chị em họ hàng trong nhà có được hay không, luật sư?
Thường thường sở di trú người ta không có muốn cái trường hợp đó. Người ta không muốn là cái người thông dịch là liên hệ với lại cái người đi xin đi thi quốc tịch. Tốt nhất là người ta yêu cầu là cái người thông dịch đó có bằng cấp, nhưng nếu người thông dịch đó hiểu và không có, nghĩa là độc lập, không có liên quan thì cũng là ok.
Bởi vì sẽ có những trường hợp có thể thông dịch để nâng đỡ, đúng không luật sư?
Không thì nếu mà có khả năng mà đi thi bằng tiếng Việt mà có người thông dịch giỏi thì thường thường là rất là đơn giản.
Thế trong trường hợp này thì văn phòng luật sư, ví dụ như là nhiều trường hợp họ đi thi như thế nhưng họ không tìm ra một người nào hết, thì họ có thể nhờ văn phòng sẽ nhận những cái dịch vụ như thế này luôn, đúng không?
Tùy. Ví dụ như là bên tòa án đi, nếu mà ra tòa ở bên Dallas County, Sharon County, thì thường thường tòa án sẽ yêu cầu là cái người thông dịch viên phải có bằng cấp, phải có certified, phải có đăng ký với tòa. Thì lúc đó bên văn phòng sẽ nhờ cho tới những người đó chuyên nghiệp thông dịch. Tuy nhiên bên sở di trú người ta chỉ có đòi hỏi là cái người thông dịch hiểu tiếng Anh, hiểu tiếng Việt và có khả năng dịch chính xác, không hơn không thiếu nha. Thì bên văn phòng đôi khi mấy người nhân viên cũng có thể là có khả năng đi dịch dùng cho khách, là miễn sao mình dịch đúng thôi. Sở di trú chỉ có yêu cầu vậy thôi.
Như từng hỏi như thế, để trong trường hợp quý thính giả nào mà cần đến văn phòng luật sư Michael Cao trong những cái trường hợp như thế này, thì quý vị cũng hiểu là lĩnh vực nào văn phòng luật sư Michael Cao sẽ phụ trách và sẽ nhận giúp đỡ cho quý vị. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý vị gọi vào nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, ví dụ như mà khi mà thính giả họ sau giờ hội thoại mà họ cần sự giúp đỡ của văn phòng đó, thì thường là khi họ gọi là lúc nào văn phòng cũng có nhân viên để mà đón điện thoại, còn trong những giờ ăn trưa thì mình có thể để lại lời nhắn, đúng không luật sư?
Dạ vâng, đương nhiên hầu như văn phòng nào cũng tại vì văn phòng nào cũng có ít nhất là hai người nhân viên, thì thường thường là giờ làm việc là 9 giờ tới 6 giờ. Tuy nhiên đôi khi là buổi trưa thì có thể là mấy cô đi ăn trưa 30 phút tiếng gì đó, thì thường thường là trên cái window, trên cái cửa thì thường thường là để là nếu mà khóa cửa thì sẽ bao lâu nữa trở lại. Tuy nhiên trong cái thời điểm đó thì đôi khi gọi điện thoại thì không có ai bắt. Nếu mà ngoài bắt thì để lại message, hoặc là nếu mà được gọi lại trong cái thời điểm thường thường nhắm là cỡ 12 giờ 1 giờ ăn trưa lắm. Nếu được gọi là buổi chiều hay là sáng ví dụ như là 10 11 giờ hay là chiều 3 4 giờ thì là hầu hết là lúc nào cũng có người trong văn phòng ở chị Tuyền.
Vâng, cảm ơn luật sư. Như Tường xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh. Anh cho biết tên một câu hỏi luôn nha.
Dạ, anh chào chị Như Tiền, chào anh. Cho em hỏi một câu này nha anh Michael.
Dạ.
lúc trước em làm giấy bảo lãnh vợ con em bằng thẻ xanh, mà bây giờ em đậu quốc tịch rồi, em upgrade cái nào lẹ hơn luật sư?
Vợ con ở Mỹ hay ở Việt Nam anh?
Ở Việt Nam.
Dạ, yeah. Thường thường ở Việt Nam á, anh là quốc tịch, anh ưu tiên hơn nha. Anh nên bổ túc. Không biết là hồ sơ đang ở di trú hay đang ở với trung tâm visa, nhưng mà anh nên bổ túc. Dạ. Yeah.
Dạ, em có upgrade rồi, bổ túc vô hết rồi mà.
Nhưng mà hồ sơ đang ở đâu?
Ở cái dịch vụ em lo nói là hồ
được,
sơ em
được
xong xuôi hết rồi.
Được approve chưa?
Được xong hết rồi, hồ sơ em đang pending nằm ở lãnh sự quán.
Oh, ok.
Chỉ đợi, bây giờ chỉ đợi phỏng vấn thôi.
Dạ vâng anh. So, gần đây lãnh sự ở bên Sài Gòn nha.
Dạ.
Những hồ sơ mà thẻ xanh và lãnh vợ chồng chậm anh, vì khi nó không hẹn đi phỏng vấn, cái cơ hội được phỏng vấn ít hơn nhiều. Nếu mà một người quốc tịch vợ chồng và lãnh thì ưu tiên thì có nhiều phỏng vấn anh, tại vì lãnh sự hiện tại nó có số lượng hồ sơ nó nhiều quá. Những hồ sơ mà thẻ xanh và lãnh vợ chồng nó bị chậm lắm nha.
Lúc trước em làm giấy tờ thì em bảo lãnh anh đứng làm bằng thẻ xanh, mà em mới đầu quốc tịch đây trong năm này bổ sung vô hết rồi.
Dạ vâng anh. Thứ nhất, cái đó thứ nhì nha, khi phỏng vấn xong, miễn sao là con anh dưới 18 tuổi khi qua tới Mỹ là có quốc tịch liền. Dạ.
Không, con của bà sâu chứ không phải bà. Rồi.
Ok, rồi con riêng. Dạ vâng.
Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi.
Ok anh.
Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình, và thưa quý thính giả, xin nhắc số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý vị gọi vào nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Marco Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch nha. Chúng ta còn khoảng 14 phút nữa cho chương trình. Có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực văn phòng phụ trách thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào. Những câu hỏi liên quan đến những hồ sơ bảo lãnh thân nhân, người thân, hoặc là những trường hợp tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình để được luật sư Marco Cao tư vấn. Vâng, xin nhắc số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay nha, bất cứ lúc nào. Và bây giờ thì chúng ta còn khoảng 13 phút nữa, trong lúc Như Tuyền chờ quý thính giả thì Như Tuyền trở lại với luật sư ạ.
Dạ vâng, Michael cũng xin trình bày là Như Tuyền là cách đây cỡ 3 tuần Michael cũng có cơ hội làm việc ở bên văn phòng ở bên Sài Gòn, cũng liên lạc với Tổng lãnh sứ quán của Mỹ ở bên Sài Gòn cũng làm việc. Thì cái tình hình hiện tại phỏng vấn thì một lần nữa căng lắm. Nói chung là không phải căng mà nhiều, số lượng hồ sơ quá. Cũng cố gắng là can thiệp cho những người khách hàng để kiếm có ngày đi phỏng vấn. Du học sinh thì bình thường vẫn là ok, nhưng mà du lịch cho những người mà chưa bao giờ phỏng vấn đi du lịch, hiện tại nó là một năm nha. Nếu mà muốn ngày đi phỏng vấn là tháng 4 của 2023 mới có ngày đi phỏng vấn. So, yeah, cái số lượng mà người phỏng vấn đi rất là nhiều. Thì tuy nhiên làm việc ở bên văn phòng ở Sài Gòn thì lâu lắm ai cũng phải có cơ hội. Về Việt Nam thì mọi chuyện nhìn là thấy bình thường lại, nhưng mà mình cũng không biết nữa. Thì nói chung là bên lãnh sự, theo những gì mà cô thấy thì vẫn là rất là bận rộn như thế.
Dạ, yeah, cảm ơn luật sư rất nhiều. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ, anh vui lòng cho biết tên cũng như câu hỏi luôn nha.
Tôi còn người bạn.
Anh ơi, nghe cái tiếng vọng lại bên đó, anh có thể nào, hình như là ở nhà có ai đó đang chơi đàn, chơi nhạc gì đó đúng không?
Hello.
Dạ, chào anh.
Tôi còn người bạn, sống chung với là một người khác, nhưng mà không có để giao thủ gì hết.
Anh ơi, không biết là có một cái gì như tiền nữa mà cậu xin lỗi mà còn nghe không được anh.
Alo, bây giờ nghe rõ chưa?
Dạ,
okay,
nghe
rồi.
Dạ, chú nói đi.
Thực ra tôi còn một người bà ông nhớ tôi hỏi là hai người sống hai người với nhau nhưng mà không có giấy giả thủ được gì hết.
Ok, so hai người sống chung với nhau không có giấy kết hôn, nhưng mà bây giờ là muốn sao chú?
Muốn ly thân.
Ok, so, sống ở Texas, hai người sống chung với nhau lâu dài, mà bây giờ lại chia tay, thì cái câu hỏi là có cần ly dị hay không, hay là sao?
Vâng, đúng là con đã bỏ đi ly dị.
Có con chung không?
Có.
Có còn nhiều có tài sản chung không?
Tài sản thì không có.
Ok, nếu mà không có tài sản thì mình có thể là giải quyết bằng cách là nếu mà chưa bao giờ nói với ai là mình vợ chồng với nhau, nếu mà không có trình bày là mình vợ chồng với nhau, tuy là sống chung với nhau thì cũng chưa chắc phải là vợ chồng, nhưng nếu mà muốn chắc chắn thì làm giấy tờ ly dị. Xong rồi trên giấy tờ ly dị thì rõ ràng về vấn đề nuôi con, ai nuôi, ai trả theo support, ai giúp.
Con thì lớn ra rồi, con 50 tuổi rồi.
Vậy con là 50 tuổi. Là hai người sống chung với nhau là bảy mấy tuổi?
Cùng là hơn 50 năm.
Ok. Hai người sống chung với nhau là trên 50 tuổi, nhưng mà con là chắc con lớn rồi, nghĩa là trên 18 tuổi.
Con trên 50 tuổi rồi. Con nhỏ nhất là 48, lớn là 55.
Dạ vâng, nếu vậy là hai cái người này là chắc lớn tuổi rồi, đúng không Duy Tuyền?
Dạ.
Đúng rồi,
chắc
là lớn rồi.
Mà nếu mà hai người mà lớn tuổi rồi mà sống chung với nhau mà không có giấy kết hôn, mà không có tài sản chung với nhau thì bất đắc dĩ lắm thì chia tay, thì nếu mà mình không có trình bày với ai là mình là vợ chồng thì chắc là có thể là chia tay, không cần giấy ly dị. Dạ.
Vâng. Ok.
Cảm ơn. Nhưng mà nếu mà muốn biết chính xác hơn thì chắc muốn ghé văn phòng tư vấn thêm đó. Tại vì nhiều khi không có đầy đủ chi tiết, không biết được. Nhưng mà nếu mà phải đoán mà không có tài sản chung với nhau thì rất có thể là không cần làm những gì, tại vì không có giấy kết hôn nha.
Vâng. Vâng, cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chú.
Dạ, dạ vâng
ạ.
Dạ.
Xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chào cô. Chào chị.
Bác đây, bác đề ra cô Như Tuyền.
Dạ, chào bác đề.
Cho bác hỏi thăm luật sư cáo sĩ. Chào luật sư.
Dạ, chào bác.
Bác là dân chủ của luật sư đây, cho bác hỏi là bác là bảo lãnh cô Hoa mà 12 năm rồi mà bao giờ hồ sơ nằm nắng nào rồi luật sư?
Con có gia đình không bác?
Một đứa thôi mà khi hồi bảo lãnh là hằng mới 19 tuổi thôi mà giờ 21 tuổi rồi.
Nhưng mà nếu mà bé là bà lãnh con mà không có gia đình thì chắc bây giờ là qua rồi chứ, đúng không?
Thì mấy cách đây mấy tháng là bà khỏi luật sư thì luật sư nói là có 2 năm, nhưng mà bây giờ thì họ sẽ tới nắng nào rồi.
Ok, so F1 nha, là ba má có tịch hoặc là ba má
bà có thành bà lãnh. Bà bà lãnh là em gái, hai vợ chồng về được con thôi.
Là bà lãnh anh chị em, bà lãnh là em gái, đúng không?
Dạ,
ok, bà lãnh anh chị em thì bây giờ là người ta đang giải quyết tới 22 tháng 3, 2 là 7, nó nằm rất lâu lắm rồi. Dạ. 2 là 7, mà nếu mà mình nộp 12 năm là mình là 2010, thì vẫn còn mấy năm nữa bác ơi. Dạ. Yeah.
Còn bao nhiêu năm nữa?
Nếu mà mình nộp 2010 mà bây giờ anh chị em nha, F4 nó đang giải quyết tới 22 tháng 3 hay là 7, thì mà gần đây nó không có chịu chạy, thì không biết là bao lâu, có thể là 3 năm, 4 năm, 5 năm gì đó. Dạ.
Có nhiều về à?
Dạ, tại vì gần đây nó không có chịu di chuyển bác ơi. Dạ.
Còn 4, 5 năm nữa luôn, thanh tỉnh ra là luật sư, bác ra làm vậy là coi như 17 năm luôn à?
Yes, tại vì ngày xưa thì nó ngắn, ngày xưa 12, 13, 4 năm, nhưng mà gần đây, trong 2-3 năm nay chắc là có thể là vì COVID, vì một lý do nào đó, Visa Bulletin nó không có chạy bác ơi, cả 6 tháng năm nay nó vẫn nằm ở tháng 3, 2007. Dạ, cố gắng lên bác.
Ok, cảm ơn luật sư nha, cảm ơn.
Dạ, chào bác.
Cảm ơn cô như tôi đang nghe.
Dạ, chào bác. Như vậy thì mình mới thấy là trong những trường hợp mà bảo lãnh như thế này mà chờ một khoảng thời gian dài như thế đó, nó dài vô cùng luôn luật sư ha. Nghe yeah, 17 năm yeah, mà vẫn còn
ngày xưa nó còn đỡ, bây giờ gần đây Visa Bulletin nó không có chịu chạy như thế.
Dạ. Và trong những trường hợp đó, mỗi lần mà người đứng ra bảo lãnh mà phải di chuyển, chuyển nhà, chuyển này chuyển kia là mình phải báo cho sở
trách
di trú.
Mình phải báo gì đó, nộp cái đơn EO là mình phải báo gì.
Dạ. Rồi có những trường hợp nào mà ví dụ như là thư của sở di trú gửi về mà bị lạc mail, lạc đồ không luật sư?
Yes, có thể chứ. Bởi vì Mai Cụ với khuyên đó là cố gắng lên mạng, trang mạng của sở di trú USCIS.gov để theo dõi cái hồ sơ của mình. Không phải là ngày nào cũng cần lên nó check, nhưng mà nhiều khi tháng hay tháng check lên. Tại vì đôi khi sở di trú nó yêu cầu bổ túc hồ sơ, nó gửi mình thất lạc á. Ví dụ như mình đợi 10 năm xong rồi nó từ chối, uổn lắm. Tại vì nó nói là tôi có liên lạc với anh, tôi cho anh 90 ngày mà anh không trả lời, tôi phải từ chối thôi.
Thì ra là vậy. Cái này thì đối với những người trẻ thì lên mạng là một cái chuyện bình thường như là mở tivi lên coi, nhưng mà đối với nhiều người mà lớn tuổi đó thì nó lại là một vấn đề khác, vì họ mấy bác lớn tuổi thì có nhiều người vẫn cập nhật được những cái kỹ thuật hiện đại, nhưng mà những cái kỹ nghệ công nghệ hiện đại, nhưng mà có nhiều bác lớn tuổi thì lại không có quen, thành ra đôi lúc phải nhờ ai đó để mà coi dùm hồ sơ của mình thỉnh thoảng. Thì trong trường hợp mà ví dụ như những người khách hàng đến với luật sư nằm trong trường hợp là những bác lớn tuổi đi, thì lâu lâu ví dụ như vài tháng bác nhờ coi một lần hồ sơ dùm, chuyện đó nó cũng...
Tại vì cái chuyện đó có hoài, lâu lâu văn phòng thì cứ chắc dùm thôi. Cái đó đâu có gì đâu, chỉ cần lên mạng xong rồi bấm cái receipt number vô như tiền, đúng không? Ở đâu rồi mình giải thích thôi, có phút hai phút chứ nhiều. Cái đó đâu có gì đâu.
Vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, chúng ta còn khoảng 4 phút nữa cho chương trình nha. Những câu hỏi nào mà liên quan đến di trú, nhập tịch, tai nạn, xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho văn phòng luật sư Cao để được tham khảo. Hiện tại bây giờ thì quý vị có thể gọi thẳng vào cho làn sóng, thẳng vào cho chương trình thì luật sư đang trên làn sóng sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Quý vị gọi vào thì Như Tường sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nhá. Xin được mời ạ. Hello. Hello.
Dạ, chào Như Tường.
Dạ, chào anh.
Dạ, cho mình hỏi câu hỏi này với luật sư.
Mời anh.
Thường cái garnish, cái lệnh tòa mà đưa cái garnish, cái đó là được bao lâu?
Lệnh tòa mà garnish cái gì anh, là giữ lại lương hay là gì anh?
Ví dụ tòa đưa cho cái bên judgment mà cái lệnh là được garnish cho cái defendant thì cái lệnh nó được last bao lâu?
Bao lâu là ăn thua cái lệnh anh? Cái lệnh nó để rõ ràng, ví dụ như là trả child support đi, đúng không? Tòa nói rằng là đi thẳng vô của công ty luôn, chứ không đi thẳng mình nữa mà đi lên chốc luôn, là công ty mướn mình. Nó là trước khi cấp cái paycheck thì phải giữ lại 500 tháng, ví dụ đó. Thì ăn thua là cái lệnh nó để bao lâu, cho tới khi nào bé 18 tuổi hay là ra trường hay gì đó, thì ở trong cái lệnh thường thường nó có.
Thường nếu mà cái người đó self-employed thì sao?
Self-employed thì ăn thua là cái người mà ly dị mình. Ví dụ như là người ta biết là self-employed, xong rồi người ta nộp cái đơn lên tòa nói là cái anh self-employed nhưng mà giờ là công ty tên là vậy vậy đó, thì nhờ tòa là giúp là giữ lại cái lương hay là gì đó, thì người ta vẫn có cái lệnh, thì cái trách nhiệm của mình là phải làm việc với tòa.
Cảm ơn
anh. Xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào biết tên câu hỏi.
Chào chị Thanh Thiền nha, chào luật sư Cao. Mình tên Tấn. Mình nói thăm luật sư Cao là hiện nay là phỏng vấn tới ngày mấy tháng mấy năm mấy luật sư Cao?
Trong cái diện nào đó?
Trong diện F4 á.
F4 là anh chị em. Là 22 tháng 3, 2007, căn cứ theo Visa Bulletin gần nhất là tháng 5.
Tháng 3
à? Nó vẫn nằm đó, tháng 3, 2007, nó nằm đó cũng phải 6 tháng nằm rồi đó.
Mình bảo lãnh gia đình của người em tháng 12 năm 2007, thì theo luật sư nghĩ rằng là còn bao lâu nữa mình được đóng tiền...
Cái này khó nói lắm anh ơi, tại vì cả 7-8 tháng này nó không có di chuyển, nó cứ nằm 22/3/2007, anh hiểu.
Rồi, ok,
một khi nó di chuyển rồi thì hy vọng là mỗi tháng đi một tháng.
Cảm ơn chương trình, cảm ơn
anh. Cảm ơn anh, và xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ em tên Dũng, anh luật sư cho hỏi là con có quốc tịch mà bảo lãnh cha mẹ mở hồ sơ khoảng hơn một tháng rồi mà chưa nhận được receipt thì là có trễ không luật sư?
Trễ đó anh, gần đây sở y chủ nó chính xác lắm anh ơi. Thường thường là 1-2 tuần là nó có quá đơn liền, nó đọc online hay là đọc đơn ý 130 gửi thay giấy tờ.
Dạ em gửi bưu điện đó luật sư.
Bưu điện mà gửi bảo đảm không?
Dạ gửi bảo đảm luật sư.
Nó có cát cái check chưa? Có quá đơn là nó nhận.
Dạ chưa cát luôn.
Nhưng mà có quá đơn là nhận hồ sơ chưa?
Dạ chưa luôn.
Không, khi gửi bảo đảm đúng không? Thì khi mà tới cái cơ quan
dạ có.
Bên bưu điện
dạ,
nó trả lại cái phần bảo đảm. Đúng không anh?
Dạ.
Còn nếu không nữa, đơn giản lắm anh ơi. Nếu không nữa, anh cancel cái check. Anh stop payment cái check. Đúng không? 530, 35 gì đó. Anh
dạ.
Stop xong anh nộp lại cái hồ sơ mới. Nhiều khi lẹ hơn đó.
Mình có thể gọi lên USCIS không? Tại vì mình chưa có receipt number nên mình không có gọi vô được. Nếu mình gọi vô, nó nói cho mình biết không được.
Tại vì nếu mà nó cash cái check hay là nó có receipt number thì lên gọi lên sở y chú thì người ta có cách để người ta mò, người ta kiếm, đúng không? Mà bây giờ không có gì hết, chỉ có cái tên thôi, ai bảo lãnh cho ai thì cái chuyện đó rất là khó, là tại vì người ta chưa lấy tiền đó. Một khi lấy tiền rồi thì người ta mới duyệt, mà chưa lấy tiền chưa chắc là vô hệ thống.
Dạ, luật sư cho em hỏi nữa là diện mà con mà có tịch bảo lãnh cha mẹ bây giờ là nó có phải là diện ưu tiên, có nó có phải bị delay không luật sư?
Nó không bị delay, nó là ưu tiên. Còn cha nó mốt có tịch bảo lãnh cho bà má ruột là ưu tiên nha, là visible relative, nghĩa là không cần chờ đợi visible tên gì hết trơn, nó đi đâu giải quyết tới đó. Hiện tại chắc nếu phải đoán có 12 tới 18 tháng anh, tại lãnh sự giờ số lượng hồ sơ nó hơi nhiều. Dạ.
Dạ dạ cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng anh.
Rồi cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào cho chương trình. Và bây giờ là vị thính giả cuối cùng nhé. Hello.
Hello chị.
Dạ. Chào anh.
Có phải em?
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ, chào chị, chào luật sư, em tên Tiến.
Chào
anh. Em có câu hỏi muốn hỏi luật sư là em có hai đứa nhỏ, một đứa 14 với đứa 9 tuổi mà em cho hai bé vô quốc tịch á. Mà bé lớn thì người ta bắt đi lang tay với phỏng vấn với tuyên thệ rồi, còn đứa 9 tuổi thì có phải đi tuyên thệ với lăn tay không luật sư?
Nếu mà 9 tuổi thường thường không lăn tay đâu anh, nhưng mà tuyên thệ thì không, cũng hồi là không tuyên thệ, nói chung là lên nó lấy bằng quốc tịch anh, tuyên thệ thì cũng không tuyên thệ, lên rồi anh phải dẫn theo rồi lên nó để cấp bằng thôi chứ không tuyên thệ anh. Dạ.
Rồi người ta có gửi giấy về để mình lên lấy bằng không hay là mình phải lên chỗ đó?
No, người ta hẹn anh, giống như là cái đứa 14 tuổi người ta hẹn đúng không anh?
Dạ, dạ.
Người ta gửi giấy hẹn là ngày hôm đó lên, thì khi mà lên thì người ta cấp cái bằng thôi chứ người ta không có bắt phải hứa tuyên thệ. Tuy nhiên bé sau thì cũng giống như vậy thôi, anh đợi cho tới khi nào người ta gửi cái giấy mời lên sở y chú để lấy bằng.
Thì tại vì em... Tại vì em đợi cái giấy của bé nhỏ hoài mà không thấy người ta gửi, không biết làm sao, em biểu không biết làm sao nữa mà.
Yeah, chắc là xui anh, là tại vì mỗi một cái hồ sơ nó mỗi nó độc lập anh, anh xui có đứa đi trước đi sau. Sorry anh.
Thì em cũng thắc mắc, em hỏi luật sư là như vậy, không biết có phải nó phải đi lăn tay với tinh thể hay gì không?
Thường thường là dưới 14 gì không cần phải lăn tay anh, nhưng mà ngược lại khi mà nộp, biết là nộp vô chung hai cái đó, nhưng mà khi vô phòng thư đó nó có ngàn cái hồ sơ, nó đi cái nó thất lạc nhau liền, là nghĩa là mỗi một cái nó độc lập anh, có cái đi trước cái đi sau anh ơi, anh xui.
Dạ. Vậy thì chờ nó gửi giấy về rồi bé nhỏ mới đi lấy bằng thôi, luật sư.
Dạ đúng anh, dạ cố gắng đi anh. Dạ.
Cảm ơn anh đã gọi vào nhé.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến đây cũng tạm dừng. Chương trình đến với quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 3:15 đến 3:50 quý vị nha. Ngoài giờ hội thoại, quý vị muốn liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao trong các trường hợp hồ sơ của quý vị cần sự giúp đỡ của văn phòng về di trú, nhập tịch cũng như tai nạn xe cộ tàu bè thì xin quý thính giả vui lòng liên lạc với các số điện thoại của văn phòng luật sư Cao như sau. Số thứ nhất 972-606-9988. Như tôi nhắc lại 972-606-9988 và số thứ nhì là văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi email về địa chỉ email info@cao@law.com thưa quý vị. Và cảm ơn thời gian của luật sư ngày hôm nay. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại luật sư trong chương trình Di trú và Nhập tịch thứ năm tuần tới ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Nhị Tuyền. Và Michael xin kính chào quý vị và xin chào Nhị Tuyền.
Dạ vâng, mình chào tạm biệt luật sư.